This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Ông trời thì ông không biết là ông là mùa xuân hay là ông vẫn là mùa đông. Cho nên là thời tiết này coi bộ là không tốt chút nào hết, làm cho nhiều người bị bệnh cảm cúm phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, thời tiết thì ảm đạm giống như là vào mùa thu, cuối mùa thu đầu mùa đông, nhưng mà khí hậu nhiệt độ đó thì lại giống như đầu mùa hè vậy đó, cuối mùa xuân đầu mùa hè phải không chị Thu Nga?
Và dạ, nó cũng hơi thất thường, ngày hôm qua thì giống mùa hè nhưng mà bữa nay thì lại giống mùa đông.
Ở tại thành phố Houston thì vẫn còn có vẻ như là chớm đầu hè cuối mùa xuân vậy. Thành ra là đúng như chị Thu Nga nói, cái thời tiết này nó làm cho nhiều người dễ bị cảm cúm. Nhưng mà nói đến cảm cúm đó, thì chúng ta vẫn không thể nào mà quên được cái cơn dịch corona. Cái cơn dịch này thì nó đã bắt đầu đến cả gần 2 tháng nay rồi. Nhưng mà cái tình hình vẫn được cập nhật hóa mỗi ngày. Riêng tại nước Mỹ thì tương đối là cái mối nguy cơ vẫn còn rất là thấp so với tất cả mọi nơi. Nhưng mà trong cái cộng đồng người Việt Nam mình ở tại nước Mỹ thì chị Thu Nga thì sao mà đủ mọi loại tin đồn rất là đáng sợ, gây ra sợ hãi cho tất cả mọi người. Thành ra trong chương trình ngày hôm nay đó, theo lời yêu cầu của quý thính giả, chúng tôi muốn được nhắc lại cái đề tài corona và những cái nỗi sợ vô cớ của người Việt Nam. Nếu quý vị nghe thấy những cái tin đồn như thế nào trong cộng đồng Việt Nam thì xin cùng chia sẻ để chúng ta cùng qua đó biết rõ là xem người Việt Nam mình suy nghĩ như thế nào, đồng thời cũng để có dịp cập nhật hóa những cái tin tức mới nhất để mà trấn áp cái nỗi sợ hãi đó. Bởi vì những cái nỗi sợ hãi đó thật ra là đa số là vô cớ lắm đó chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, thì nó cũng vô cớ và nó cũng có cớ, là tại vì có quá nhiều cái tin mà nói về corona, rồi những cái sự mà lây lan của cái dịch bệnh này. Và nhất là những cái tin mới giống như nói là taxi của Đài Loan cũng bị chết vì ông lái xe đưa những người mà có bệnh. Rồi người ta cũng không biết rằng ở bên tàu người ta qua chơi ở Việt Nam rồi có bao nhiêu người Việt Nam lây bệnh rồi về. Nhưng mà cái đó thật tình là vô cớ, là tại vì nếu mà Mỹ họ xét nghiệm, mà nếu mà có cái gì nghi ngờ thì chắc chắn rằng họ không có cho đi vào Mỹ ở những cái chỗ phi trường. Rồi có những cái tin giống như nói là bây giờ đó là cái tin là giám đốc của một bệnh viện hàng đầu ở Vũ Hán, trung tâm cái nơi mà dịch bùng phát virus corona, cũng đã qua đời vì căn bệnh này, và có những ông bác sĩ cũng đã qua đời. Vì vậy cho nên là người ta cứ nghi ngờ rằng biết đâu là ở tại nước Mỹ này có những người mà đã tiếp xúc với những người mà lây bệnh ở bên tàu qua, vân vân và vân vân. Thì chúng ta cũng thấy rằng cái nỗi lo sợ của họ mình cũng có thể thông cảm, nhưng mà nó quá đáng. Cũng giống như là những người mà Mỹ đưa về từ cái chiếc tàu của Nhật về nước đó, thì họ đưa đến một nơi rất là an toàn để chữa bệnh, chứ họ đâu có đi ở ngoài đường để mà lây được bệnh, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga, hơn 300 hơn 300 du khách người Mỹ ở trên cái chiếc tàu mà Diamond Princess đó, đã được đưa về Mỹ trong cái cuối tuần vừa qua những cái chuyến bay của Hoa Kỳ đưa người ta về. Và trong cái lúc mà đưa về như vậy thì người ta khám phá ra thêm 14 người nữa đã bị nhiễm cái gì vi khuẩn này, nhưng mà dĩ nhiên là tất cả những số người này nhiễm hay không nhiễm thì đều để bị cô lập ở trong vòng 14 ngày hết ở tại các căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở tại California cũng như ở San Antonio. Tuy nhiên đúng như vậy, vì vậy chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này trở lại trong cái làn sóng ngày hôm nay là để muốn cùng quý thính giả chúng ta duyệt qua tất cả những cái tin đồn về Corolla để xem những cái điều nào là đúng và những điều nào là sai. Đấy cũng theo các cụ chúng ta nói thì phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, cho nên chúng ta vẫn cần rất là thận trọng và muốn được cùng quý thính giả chia sẻ những cái nỗi thận trọng đó, nhưng mà đồng thời cũng đừng để những cái sự mà sợ hãi vô cớ nó chấn áp. Người Việt Nam mình đó thì có cái nỗi sợ hãi và lo lắng cao hơn là cộng đồng của người bản xứ, chị Thu Nga, là bởi vì tin tức từ Việt Nam qua, người Việt Nam nào cũng có thân nhân ở Việt Nam, và ở Việt Nam thì dĩ nhiên vì sát biên giới với người Trung Quốc ở Trung Cộng, và bên Trung Cộng tràn qua du lịch ở bên Việt Nam rất là nhiều, đi qua đi lại rất là nhiều, thành ra vì vậy cái nỗi lo sợ nó gia tăng lớn lắm. Tuy nhiên nếu mà nhìn lại những cái con số của những người lây bệnh ở trên khắp thế giới đó thì thấy Việt Nam vẫn tương đối là một con số khá thấp so với lại một vài quốc gia khác như là ở bên Thái Lan hay là ở bên Đài Loan. Nhưng mà cái điều này thì cũng khó mà kiểm chứng, bởi vì dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa thì người ta không thể biết được cái nào là thực, cái nào là hư, và những cái sự ém nhẹm tin tức nó đến ở mức độ nào. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn được cùng mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái nỗi lo sợ hay những tin đồn mà quý vị nghe, để mà những cái tin đồn khi chúng ta nói ra như vậy thì chúng ta có dịp để mà kiểm chứng và xem rằng những tin đồn nó xác thực hay không. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, với cái máu mà báo chí, thông tin báo chí đó, thì chúng tôi làm một cái cuộc thử nghiệm trong cái cuối tuần vừa qua, khi mà đi thăm con cháu ở San Francisco, rồi cùng các cháu đi lên một cái địa điểm du lịch mùa đông rất là nổi tiếng của nước Mỹ là ở Lake Tahoe đó chị Thu Nga. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được, người ta đi đầy nghẹt hết và các phi trường tấp nập người, không một ai quan tâm tới corona, không có một cái câu hỏi nào liên quan tới, họ cũng không hỏi là quý vị có bệnh hay không, có sốt hay không, mà dĩ nhiên lại càng không hỏi là có mới đi xa về hay không, không một ai check giấy tờ, không một cái gì cả. Và trẻ con thì đây hết, bởi vì là một cuối tuần long weekend, thành ra cha mẹ ở trong cái vùng miền Bắc California đã đưa con cái lên Lake Tahoe để mà chơi tuyết rất là nhiều, và mới thấy rằng họ đa số người dân Mỹ họ vẫn đi lại, vẫn di chuyển và vẫn sống một cách thoải mái, dĩ nhiên là họ thận trọng hơn. Chúng tôi cũng không nhìn thấy ai đeo mặt nạ hết, mà cũng không nhìn thấy ai mà cứ phải lấy cái sanitizer ra mà lau tay suốt ngày, chỉ có điều là cứ dặn nhau là rửa tay mà thôi, và cũng không có cái sự kỳ thị những cái chuyện mà cảm cúm ho hen, bởi vì trong cái mùa đông này đó thì là những người mà lớn tuổi một tí thì dễ bị cảm cúm, kể cả trẻ con cũng vậy, một cái chuyến bay đầy nhóc trẻ con thế mà nó ho rồi nó mọi thứ, nhưng mà mọi người vẫn hồn nhiên. Dĩ nhiên phòng bệnh bây giờ cũng quý hơn là cần hơn là chữa bệnh. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn theo cái cách sống của người bản xứ để mà chấn áp bớt những cái nỗi lo sợ của Việt Nam mình đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga cũng thấy rằng người bản xứ thì họ không có phải đề phòng, họ không có phải lo như vậy, và con của chúng ta khi mà lớn lên ở đây thì nó cũng không có lo như vậy. Nhưng mà ở trong cộng đồng người Việt, trong cộng đồng châu Á thì có những cái sự kỳ thị, chị nói là đó là bên San Francisco, trong khi ở New York thì có những người mà bị đánh oan là tại vì nghĩ là đó là người Tàu, rồi có hai trường hợp đã xảy ra rồi, và bây giờ là những cái phố xá của Tàu, ví dụ như ở Chicago thì người ta cũng có vẻ là buồn hiu quạnh, người ta cũng ít tới, hay là những cái cửa hàng mà do người Tàu nấu thì nó cũng có vẻ là rõ ràng là như vậy, chứ không phải có vẻ nữa, nó vắng vô cùng. Và cũng như có hai cái trường hợp mình thấy là người Việt Nam của mình vẫn ăn Tết, và họ vẫn tới tụ tập và ăn Tết rất là vui, như tuần vừa qua thì cũng không có ai lo ngại, nhưng mà cũng có những cái sự lo ngại bàn bạc, và có những cái sự mà bây giờ người ta nói bây giờ ho một cái hay là cảm cúm một cái thì người khác cũng đùa đùa hỏi là ủa có đi từ Vũ Hán về hay không vậy, hay là có đi tàu về hay không vậy, hay là người ta cũng nghi ngại không biết người đó có đi về Việt Nam mới về hay không. Thật tình đó là những cái lo sợ nó vô cớ, tại vì nếu mà có bị bệnh giống như chúng tôi nói thì Mỹ họ đâu có cho vô đây, mà Mỹ cũng rất là an toàn. Thành ra quý vị có thể là đóng góp cho chương trình này, chúng ta có sợ nên sợ vô cớ hay không, và chúng ta có nên là kỳ thị những cái điều mà chúng ta nghĩ là chúng ta suy nghĩ đúng về cái con virus corona này hay không. Thì vì vậy cho nên là chúng tôi làm tuần này là tuần thứ ba liên tiếp để mà nói về cái việc mà con virus corona này và những cái chuyện có liên quan, những cái việc mà người Việt của chúng ta quan tâm. Cũng chúng tôi cũng được biết là có nhiều người họ đã mua vé về Việt Nam rồi nhưng mà họ hủy bỏ, là tại vì sợ cái việc này. Thì cái đó nó cũng đúng thôi chị Thủy, tại vì cái xứ Việt Nam nó gần ở bên sát nách của bên Trung Cộng, mà Trung Cộng Việt Nam lại mở cửa cái cửa biên giới. Vì vậy cho nên khi mà họ loan báo rằng ít thì chúng ta không có thể tin được. Tại vì những cái tin mà bưng bít về corona thì tàu cũng vậy, mà Việt Cộng thì cũng vậy. Bưng bít cái số người mà chết ở Vũ Hán, thật tình ra hầu như là các chuyên gia, những nhà nghiên cứu đều nói rằng nó gấp cả 10 lần. Và Việt Cộng thì cũng vậy thôi, họ cũng giấu giếm, thì mình cũng không có biết rõ sự thật.
Chắc chắn như vậy chị Thu Nga. Đối với những cái quốc gia mà của chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là đối với Việt Nam thì quá sợ tôn thờ đàn anh Trung Cộng rồi, thành ra thì khó thế có thể tin được. Cho nên những cái người mà thận trọng mà không về Việt Nam thì cũng là một cái điều rất là xác đáng, bởi vì không thể nào mà tin tưởng được. Chị có thể tưởng tượng ngay cả những cái chuyện mà ngay cả nhân cái cơ hội mà bệnh như thế này đó, ở bên Trung Cộng đó, nhà nước lại thay vì lo cho dân, lo cứu dân giống như ở bên nước Mỹ, thì lại là cô lập họ trong một cái hình thức rất là tàn nhẫn, không có giúp đỡ gì cả, mà lại còn qua đó lại còn đưa ra một cái kế hoạch mà để mà tịch thu tài sản, với lại kiểm soát tài sản của mọi người, thì cái đó là quá sức là tệ hại. Nhưng mà trở lại ở tại cộng đồng Việt Nam và tại nước Mỹ này, chúng tôi muốn được nghe quý thính giả chia sẻ những cái tin đồn về căn bệnh corona. Tại chúng ta cũng thấy rằng đối với rất nhiều người, thí dụ như bà giám đốc y tế công cộng ở bên Los Angeles, là nơi có rất nhiều người Trung Hoa và người Việt Nam đó, thì họ bà nói rằng đó, bà cảnh giác mọi người rằng thông tin sai lạc không những chỉ nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật. Nếu cái nỗi thông tin đó gây ra cái sự sợ hãi, làm hại đến tài sản hay sức khỏe hay là cái tinh thần của những người khác thì cũng là một hình thức vi phạm pháp luật. Và người ta kêu gọi rằng tất cả những chúng ta khi mà nghe bất cứ cái tin đồn nào đó mà mình không biết là chính xác hay không đó, thì hãy nên phối kiểm ở những cái nguồn tin chính thức, những cái nguồn tin của CDC chẳng hạn, là cái tổ, tức là cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của nước Mỹ đó, hay là Tổ chức Y tế Thế giới WHO chẳng hạn, WHO chẳng hạn, hay là ở bên nước Mỹ này đấy, như chúng tôi hay tìm ở trên cái website webmd.com đó, là tin tức họ được cập nhật hàng ngày chị Thu Nga. Thì theo với cái nguồn tin này đó, thì là họ vẫn nói rằng mọi cái sự mà lo sợ về corona ở nước Mỹ vẫn còn rất là thấp. Riêng ở bên Trung Cộng đó, thì theo với cái con số chính thức thôi, họ cũng phải đặt một cái dấu hỏi về cái con số chính thức này, thì cho tới bây giờ đó là có 1.873 người thiệt mạng, nhưng mà có hơn 73.000 trường hợp bị nhiễm tính cái bệnh virus corona này bên Trung Cộng, và hơn 1.700 những cái chuyên viên y tế bị nhiễm cái bệnh này, và 9 người đã thiệt mạng. Trong đó, ngoài bác sĩ Lee là cái người đã cảnh báo thế giới về cái cơn bệnh coronavirus này, thì lại có, đúng như hồi nãy chị Thu Nga nói, vị giám đốc của một trong những cái bệnh viện hàng đầu ở tại Vũ Hán đã vừa mới thiệt mạng ngày hôm qua về cái cơn bệnh corona này, và làm như vậy đã tăng thêm lên cái con số của những chuyên viên y tế mà bị thiệt mạng lên tới 9 người. Nghe cái điều này thì đáng sợ thật chị Thu Nga, tại vì bác sĩ hàng đầu là trong cái ngành y tế mà lại là bác sĩ giám đốc của cái bệnh viện hàng đầu về corona, thế mà thiệt mạng thì làm cho dĩ nhiên ai cũng sợ hãi. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là chuyện này xảy ra ở bên tàu,
Đúng.
Chứ không phải tại nước Mỹ. À, còn thì ở tại nước Mỹ này đó thì hiện nay tất cả những cái du khách ở trên cái con tàu Diamond Princess đó, hơn 300 người đó đã được đưa về Hoa Kỳ và đã được đưa đến 4 cái căn cứ khác nhau ở tại nước Mỹ trên những cái chuyến máy bay mà do chính Bộ Ngoại giao của nước Mỹ gửi sang để mà đón những người này về, chứ không để mặc họ phải tự lo chính mình. Và rồi ở tại nước Mỹ này, riêng tiểu bang Texas chúng ta thì chỉ có một trường hợp được xác nhận là bị nhiễm cái dương tính của coronavirus mà thôi, và xảy ra tại San Antonio. Và vì cái căn cứ không quân của Hoa Kỳ đó, mà cái nơi mà lưu giữ mà cô lập tất cả những cái người từ ở ngoại quốc, nhất là từ bên Trung Hoa mà về nước Mỹ đó, thì cũng ở nằm trong những cái số những cái căn cứ không quân này, 3 căn cứ không quân tất cả. Một là ở tại Travis Air Force ở tại California, một là tại căn cứ không quân Miramar ở San Diego, và cái thứ ba là căn cứ Lakeland Air Force ở tại San Antonio, và thêm một cái nữa là ở tại Omaha nữa. Nhưng mà cái điều này đã quả tình đã làm cho du khách tự nhiên sợ, không có dám đến San Antonio nữa, mặc dù chỉ có mới có một người bị khám phá là có nhiễm thôi, nhưng mà cũng làm cho mọi người sợ hãi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, chỉ có đến San Antonio không là đã sợ rồi. Chúng tôi cũng nhớ là hồi đó cái dịch mà Ebola mà nó phát lên cũng vậy, theo cái dịch Ebola thì cũng dễ sợ lắm. Thì chúng tôi đi làm một cái cuộc mà phỏng vấn và đi tới cái trường mà của một cô y tá mà bị nhiễm bệnh đó. Mặc dù ở trường học đó là cô đã tốt nghiệp là several years, nhiều năm rồi, mình chỉ đi tới chỉ tìm hiểu thôi. Và cái nhà thờ cô cũng đi là cách đó cũng vài năm rồi, cô không có quay trở lại nữa. Thế mấy người hay nói, trời ơi sao mà đi dám như vậy, lỡ bị nhiễm bệnh làm sao? Nhiễm bệnh làm sao được khi mà không có. Thành ra người ta cái nỗi lo sợ mà sợ bóng, sợ gió này thì nó cũng phiền lắm cơ. Và nhưng mà tại vì những cái tin tức mà đưa nó dồn dập về virus corona, nó không có thấy khả quan chút nào ở bên tàu. Nhưng mà chúng ta nhớ là ở bên tàu nó xa lắm kia. Mặc dù cái số mà bác sĩ ở bên Trung Cộng nhiễm có thể, người ta nói là có thể lên tới 3.000. Rồi có một cái gia đình của một người đạo diễn, nhưng mà cũng ở bên tàu luôn, ở Vũ Hán đó. Gia đình của ông này chết tới 4 người. Và có những cái tin mà cái người mà nhiễm virus thì họ tự tử là tại vì ở bên Vũ Hán đó, nhà cầm quyền đến từng nhà như vậy và lôi người ta đi tới cái chỗ mà cô lập, hoặc là đóng cửa, chặt cái cửa lại và neo cái cửa lại bằng đinh, không cho người nhà ra. Đó là những cái tin tức rất là dễ sợ, nhưng mà chúng ta cũng biết rất là cách xa. Ở bên Hoa Kỳ thì chưa có, nhưng mà giống như là chị Thủy vừa nói, mới có biết là cái máy bay đó đi tới cái chỗ Lakeland và nơi cô lập của quân sự là người ta đã sợ tới San Antonio rồi. Thành ra cái điều đó, những cái chuyện đó lo sợ nó quá đáng, phải không chị Thủy?
Vâng, và chính vì lý do đó mà chúng tôi muốn chúng ta cùng chia sẻ những tin đồn này, không phải để làm lây lan cái nỗi sợ hãi, nhưng mà để có cái dịp kiểm chứng lại với nhau, xem những tin nào là đúng, tin nào là sai. Những cái tin đồn thì nhiều khi cũng hay lan tăng, người ta nói là một đồn trăm, trăm đồn ngàn đó, thì nó dễ lây qua, nó tăng lên gấp bao nhiêu cái cường độ đó. Nhưng mà cũng không thể nào so sánh một cái nước hàng đầu trên thế giới như nước Mỹ với một cái nước hàng bét trên thế giới như là nước Trung Cộng được. Ở bên Trung Cộng, ngay cả các vị bác sĩ mà cũng thiệt mạng là bởi vì cái cách sống của cái giới ở những cái nơi ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không thể nào mà như được ở nước Mỹ, và cũng như cái cách cư xử đối với bệnh nhân cũng rất là tàn bạo. Trong khi đó, tất cả những cái người bệnh nhân ở tại nước Mỹ này đều hầu như là được hoàn toàn là được săn sóc một cách hoàn toàn miễn phí luôn, bởi vì đây cũng là một cái căn bệnh dịch ở trên thế giới, thành ra nước Mỹ rất là chú tâm và rất là cẩn trọng, cũng như là cư xử rất là tôn trọng đối với tất cả những cái bệnh nhân. Thành ra không có một ai sợ hãi như ở bên Vũ Hán. Người ta bị lôi ra khỏi nhà để đem đi cô lập. Ở đây những người hơi có triệu chứng là người ta vội vàng đi bác sĩ ngay, và nếu có người ta tự cô lập họ ngay, và họ cũng sẽ luôn luôn tìm để mà được chữa bệnh ngay, tránh lây lan cho người khác. Cho nên cái tinh thần văn minh, cái cách sống dân chủ, tự do dân chủ nó khác hẳn, xa hẳn với lại những quốc gia như Trung Cộng hay ở tại Việt Nam. Cho nên chúng tôi rất là muốn được nghe quý thính giả cùng chia sẻ những cái tin đồn này để mà chấn áp những cái nỗi sợ hãi đó. Không về Việt Nam thì nên lắm, nhưng mà ở tại nước Mỹ này mà vì cái nỗi sợ hãi mà đâm ra kỳ thị những người khác, cái thấy người mà mặt Á Châu hay là nói tiếng Trung Hoa một cái là lập tức chúng ta chạy tránh xa, thì dần dần những cái nỗi sợ hãi đó nó gây ra những cái nguy hiểm cho cái cách sống, cho cái đời sống của con người. Và chính vì vậy mà người ta nói rằng khi mà chúng ta lan truyền những cái tin đồn không đúng đó, không phải chỉ là nguy hiểm mà còn là phạm vi phạm pháp luật nữa. Và cái điều này làm hại cho cái đời sống của tất cả mọi người. Và khi mà có, rồi cũng như người ta nó có những cái tin đồn nói rằng đó, rất nhiều ở tại bên California, chị Thường Nga, các giới chức giáo dục người ta phải vật lộn, tất cả các cô thầy giáo với lại các trường học đó, họ phải vật lộn với phụ huynh để mà bác bỏ những cái tin đồn là ở trong là có những học sinh bị nhiễm virus corona này. Thành ra rất nhiều người đã giữ con em ở nhà không cho đi học. Không biết có phải đó là cái lý do mà làm cho cuối tuần vừa rồi chúng ta thấy cha mẹ đem con cái đi chơi quá nhiều. Một phần nhiều khi cũng hơi lợi dụng một tí xíu cái này để mà cho con cái còn nhỏ đó được nghỉ học để mà đi chơi hay không, mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, vì vậy cho nên chúng tôi rất muốn biết ý kiến của quý vị như thế nào về cái vụ mà về cái dịch corona này và phòng ngừa như thế nào, và chúng ta có nên là sợ hãi quá đáng hay không. Quý vị có nghĩa rằng là chúng ta sợ thì còn hơn là chúng ta không sợ, hay là chúng ta cũng tùy trường hợp, tại vì chúng ta đang ở một cái xứ văn minh. Những người mà được đưa Hoa Kỳ đưa về công dân của họ về những cái nơi mà để mà cô lập trị bệnh thì quý vị cũng nghe là người ta chữa bằng cái con bằng robot, người ta bảo vệ nghĩa là tối đa để cho điều khiển bằng con robot trị bệnh thì nó sẽ không có lây lan cho các bác sĩ hay cho những cái cho những người mà làm việc. Vì vậy cho nên là không có điều gì lo sợ. Tuy nhiên nói như vậy thì chúng ta cũng vẫn phải đề phòng. Đề phòng bằng cách gì? Đó là đề phòng bằng cách là chúng ta giữ gìn thật sạch sẽ đôi tay của chúng ta, mặt mũi thân thể của chúng ta, nhất là đôi tay của chúng ta khi mà chúng ta đi vệ sinh nơi công cộng. Phải rửa tay thật nhiều. Và chúng tôi cũng nói rằng cũng đã thấy có những người mà đã không có rửa tay hoặc rửa tay một cách qua loa, thì bây giờ nhân cái cơ hội này phải biết học là rửa tay thật là lâu. Có thể hát bản Happy Birthday 2 lần. Một lần thì nó hơi ít, mà cứ 2 lần, và chúng ta thoa xà bông thiệt nhiều, rửa tay thật kỹ chứ không phải rửa qua loa, chỉ có nhúng 5 đầu ngón tay thôi không chị Thủy?
Và cái điều này chúng tôi thấy rằng những du khách người Mỹ họ áp dụng rất là kỹ, chị Thương Nga.
Đúng rồi.
Và họ dạy dỗ con cái từ những đứa bé nhỏ 2-3 tuổi thôi. Mỗi lần đi đâu một cái vào trong restroom là lập tức là các em rửa tay và luôn rửa tay bằng xà bông thật là kỹ từ những cái tuổi rất nhỏ. Và đây là những cái điều rất là quan trọng mà cũng là cái cơ hội để người Việt Nam chúng ta cùng học hỏi. Và chính vì những cái lo ngại về cái căn bệnh này á, mà con người ta có cái xu hướng là chuyên môn chuyển tin đồn với nhau, nhưng mà rất là cần phối kiểm những tin này trước khi mà mình chia sẻ những cái thông tin gây thêm cái nỗi lo sợ cho người khác. Cho nên chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào để mà đóng góp những cái tin đồn quý vị nghe thấy, 713-664-8002 để gọi vào. Nhưng mà xin được nhắc lại là khi mà quý vị nghe những tin này thì xin nói rõ ngay là tin đồn, đây là chỉ là một tin đồn chưa được kiểm chứng, chứ không phải rồi khi mà quý vị nghe rồi chỉ nghe thấy những cái tin đồn này rồi sau đó nói là đài để mà chia sẻ những cái thông tin này, thưa không. Chúng tôi muốn nghe những tin này để mà có cái dịp kiểm chứng và sẽ đưa ra những cái nguồn tin chính xác để cho chúng ta không có quá lo sợ. Có cái con số chị Thường Nga biết không? 3 cái quốc gia ở Á Châu đó mà bị lây lan nhiều nhất ngoài Trung Hoa đó, không hề có Việt Nam, đó là Singapore, bên Nhật và Thái Lan, Nhật Bản và Thái Lan. Đó là 3 quốc gia mà có nhiều, nhưng mà nhiều có nghĩa là 5-7 trường hợp thay vì chỉ 1-2 trường hợp như là ở tại mấy quốc gia khác, chứ không phải là nhiều mà hàng ngàn, hàng chục ngàn giống như ở bên Trung Cộng đâu. Và mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Kính chào hai chị trên đài.
Vâng, dạ xin chào ông. Xin được biết ký danh của ông.
Chúng tôi tên một người vô tình.
Dạ vâng, chào
nghe
ông.
Hai chị bàn cãi trên đài. Chúng tôi, những thính giả nghe đài đều, và cái vấn đề mà sợ hay không sợ, tin hay không tin cái những tin đồn đó thì tôi không dám bàn. Bây giờ tôi chỉ nói là cái cảm nghĩ của tôi mà thôi.
Vâng,
cái cảm nghĩ tôi là một cái người nghe tin đài. Ví dụ tôi nghe người ta chết quá nhiều ở Vũ Hán và cái bệnh Corona 19, ok, người ta chết như vậy, bệnh như vậy. Thì tôi có một người quen đi về Việt Nam, thì người quen đó mới gọi điện thoại cho tôi. Tôi gọi điện thoại gọi người đó, sao tôi qua bên đó, cái bệnh Corona sao mà tôi dám đi qua bên đó. Thì người bạn đó nói rằng trước khi đi mà đâu có biết, nhưng qua đây mà thấy ghê gớm quá rồi, thiên hạ đề phòng ghê quá rồi, cho nên ông tình ơi, chúng tôi sợ hãi quá đi. À, thì tôi nói ok, nhưng mà các bạn phải đề phòng, ok. Thì trong cái đó hai ngày sau, tôi cũng thắc mắc ngay tiền đài tùm lum tà la. Tôi gọi điện thoại cho người bạn đó để hỏi thăm sức khỏe, gọi 2-3 lần, thì người bạn đó không có trả lời. Như vậy, riêng tôi với một người nghe đài từ Mỹ, một công dân Việt Nam, người Việt Nam, à, mặc dù tôi là công dân Mỹ rồi, thì tôi thấy là coi như Việt Nam mình biết đâu cái thảm họa, và biết đâu người bạn mình cũng là đang bị thảm họa, biết đâu hai vợ chồng đã bị cách ly. Thì khi đó do cái sự tự hãi, sợ hãi của tôi phải thành thật nói vậy, tôi mới gọi con cái của người bạn của tôi, ok, người bạn của bạn tôi, những người bạn quen với bạn tôi nói ok, hai ông bạn mình nó về Việt Nam, bây giờ gặp cái tình trạng đó, tôi không biết lây hay nhiễm, tôi chưa biết, chỉ gọi điện thoại cho đương sự, thì đương sự không có trả lời. Vậy đấy, biết đâu đó là một sự cách ly, đó là cái trường hợp xảy ra. Cho nên, với sự câu chuyện này, tôi xin cống hiến quý vị để tùy nghi sử dụng, sợ hay không sợ, tin hay không tin. Đó là tùy nghi. Xin cảm ơn.
Và cảm ơn ông Vô Tình rất là nhiều. Đó đúng là những cái điều, những câu chuyện mà chúng tôi muốn được nghe. Nhưng mà chị Thu Nga, cái điều này khi mà ông nói đến ở Việt Nam đấy, thì phải nhận là khác xa bên Mỹ. Tại vì theo chỗ chúng tôi được biết, ở bên nước Mỹ, tất cả những người mà bị cô lập đó đều được tự do mà liên lạc với lại gia đình, thân nhân, bạn hữu. Họ vì họ có nhiều thì giờ ở không, bị cô lập, không có việc cái gì khác, thì họ lại càng liên lạc nhiều hơn. Ngay cả trên con tàu Diamond Princess, chúng ta cũng biết rằng trên những con tàu du lịch như vậy đó là hầu như không có điện thoại, không có internet, nếu có phải mua với cái giá rất là đắt và với một cái tốc độ rất là chậm, thành ra nhiều khi mỗi một tiếng đồng hồ phải trả đến cả mấy chục đô la để mà có thể mà dùng sử dụng internet, mà nhiều khi chỉ dùng được có vài phút thôi bởi vì quá chậm. Tuy nhiên trong cái thời gian mà con tàu Diamond Princess bị cô lập đó, thì tất cả hành khách đều được cung cấp không những chỉ internet mà cả điện thoại hoàn toàn miễn phí để mà liên lạc với thân nhân gia đình. Thành ra chúng ta cũng nhìn thấy cái cách hành xử của những cái quốc gia như ở tại nước Mỹ, ngay cả trên một cái con tàu du lịch thôi mà đang cô lập ở ngoài Nhật, nước Nhật mà còn được cung cấp những cái như vậy. Cho nên cái người bạn của ông á, nếu mà thật sự mà bị cô lập mà không liên lạc được với bên ngoài, thì cũng cho thấy cái cách hành xử của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với bệnh nhân như thế nào. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái câu chuyện chúng ta nghe mà cũng khó mà có thể kiểm chứng được. Cho đến khi nào mà nếu mà ông có kiểm chứng được thì xin là ông gọi lại cho chúng tôi biết, thì chị Thanh Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng chưa có xác đáng được, chưa chắc chắn được, xác định được là cái người đó bị cô lập hay là có bị nhiễm hay không. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị có những cái trường hợp nào mà để chia sẻ như ông Vô Tình thì cũng rất tốt. Nhưng mà cái con tàu mà Westerdam hay chị, thì lại đi được cập vào cái hải cảng của Campuchia, thì những người đó họ lại đi xuống tàu và họ đi chơi. Thì trong đó có người bị nhiễm, thành ra bây giờ đó người ta cũng nói cái ông Hun Sen đó, ông là người tử tế, tại vì sau khi mà cái chiếc tàu này bị hất hủi nhiều nơi rồi, thì nước ông là người mà chào đón. Nhưng mà cũng có người nói là ông này coi bộ là hơi can đảm, coi bộ không có sợ giới, gọi là nói kiểu bình dân, biết không sợ súng. Thì chị Thủy nghĩ như thế nào về chuyện này?
Vâng, cái điều này thì thật ra cũng rất là khó, chị Thu Nga. Khi gặp thiên tai như thế này, từ cái cách hành xử của những người, chúng ta cũng không quên tất cả những cái người tị nạn từ Syria đó, bị tất cả thế giới hất hủi đó. Nhưng mà rồi chính nước Đức, bà Thủ tướng Đức lại đón vào, và rồi sau đó vì đó, vì cái điều đó mà bà bị dân chúng Đức chống đối quá sức, thành ra giữa cái lòng nhân ái đối với con người, ai mà nỡ hất hủi. Khi mà nói đến bị khắp mọi nơi hất hủi thì chắc cũng giống người tị nạn Việt Nam chúng ta từng bị hất hủi, cho nên cũng tùy theo cái cách hành xử của mỗi người mà thôi. Tuy nhiên, nhưng mà ở những cái quốc gia mà người ta gọi là quốc gia thứ ba đó, quốc gia mà chưa có hoàn toàn phát triển đó, như là Campuchia đó, thì cũng hơi đáng sợ và tí xíu khi mà cho con tàu lên và cho mọi người được tự do đi lại. Đối với nước Mỹ đó thì những cái người này là hoàn toàn là sau khi không những là đã bị cô lập 14 ngày mà sau đó lại vẫn phải kiểm chứng lại lần nữa trước khi mà được đi cho ra ngoài hay trở về với gia đình, như là trường hợp của con tàu Diamond Princess. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, vâng, chào cô. Dạ vâng. Cô Trung Nga, có phải cháu không vậy?
Đúng, xin biết quý danh.
Cháu tên Nguyên.
Vâng, chào Nguyên.
Rồi cháu có nghe hai cô nói về cái đề tài mà cái dịch bệnh đang xảy ra ở trên thế giới á.
Vâng.
Rồi cô Thanh Thủy có nói là Singapore, rồi Nhật Bản, rồi Thái Lan là đi trước Việt Nam mình đúng không?
Đúng,
là vâng. Cái nước đó là nó có virus á. Cái tự nhiên cái cháu suy nghĩ không biết là có phải Việt Nam mình giỏi về vấn đề mà đề phòng không hay là điều trị giỏi không, chứ còn sự thật ra cháu nghĩ là Việt Nam mình nó không có thật, tại vì nhiều khi bây giờ có những người mà bệnh người ta chết rồi đó thì cũng đem đi chôn rồi, đâu có mang ra để báo cáo đâu.
Đúng.
Tại Việt Nam mình giỏi lắm, cộng sản nó giỏi lắm cô ạ.
Đúng.
Cô coi cái YouTube á, cô để vô cái coi mà người ta như là người ta bắt là cái tỉnh Vĩnh Phúc gì đó, nghĩa là người ta không có cho giao tiếp với bên ngoài, rồi người ta lấy một cái cây người ta chặn, đúng không, người ta chặn, rồi người xe Honda đi đến với xe hơi đi đến, cái hỏi vài ba câu, cái bắt tay mít trong cái bắt tay đó nó có cái tờ 500.000 hay tờ 200.000 không, rồi cái cây nó lại được mở lên, rồi người ta lại đi qua. Cái người bên phía trong đi, từ trong đi ra, cũng bắt tay cái, rồi cũng được đi vô. Cháu mới nói chứ, ủa cái vậy thì người ta làm cái hàng rào để làm gì? Hàng rào đó có phải là hàng rào chống bệnh không? Hay hàng rào đó để có cái thủ tục cho đi ra đi vô?
Có cái cơ hội kiếm tiền, phải không?
Tiền, Rồi cái vấn đề đó, cô coi cái chương trình mà người ta tẩy rửa những cái trường học á. Cái học sinh người ta đã được nghỉ học từ hôm Tết đến giờ, nghĩa là học sinh không có đến trường. Vậy thì Sở Giáo dục Y tế của Việt Nam mình á, chi ra bao nhiêu tiền để cho những cái người người ta tới người ta làm vệ sinh trường? Thì cháu đặt một câu hỏi, mỗi một tuần người ta làm vệ sinh trường 3 lần, thì học sinh không đến học thì đâu có virus ở trong đó đâu, đúng không? Tại vì trường đóng cửa, nhưng mà trường nào cũng đi xịt thuốc của ai à? Chú nói, ủa sao mà họ dư tiền vậy? Tại vì học sinh không đi học từ hôm Tết đến giờ rồi, và tiếp tục nghỉ hết tháng 2 hoặc là hết tháng 3 ở các tỉnh nhỏ, thì những cái trường học đó đâu cần phải xịt đâu, tại vì đâu có ai đến. Nhưng mà họ vẫn chi tiền ra, tại vì tiền đấy là của ai? Tiền đó là của dân. Và bây giờ cái số tiền xịt ra đó, chẳng hạn như là 1 triệu thì họ báo cáo lên Bộ Giáo dục, rồi báo cáo lên tỉnh này kia là 5 triệu, đúng không?
Chắc chắn rồi.
Người ta có một cái mức lương ngoài trong cái vài cái dịch bệnh này. Cho nên là cháu không nghĩ là Việt Nam mình giỏi hơn Nhật, giỏi hơn Singapore và giỏi hơn Thái Lan. Nhưng mà Việt Nam mình giỏi hơn với nước đó là mang người đi chôn không cần báo cáo.
Xe đẩy.
Đó là cái chia sẻ của cháu thôi.
Vâng,
chứ còn ở trong đường bộ á, cô coi một ngày có bao nhiêu những cái người mà người ta nói là người ta có bổn phận để đi vô trong Việt Nam từ những cái đường biên giới Trung Quốc với Việt Nam mình. Rất là dễ sợ luôn cô. Và họ đi những cái đường đi qua Lào, qua Campuchia để họ vô Việt Nam mình. Thì cái con virus nó bò vô trong quê hương mình bao nhiêu. Nhưng mà Đảng Cộng sản nó giỏi hơn ba cái nước kia là nó không cần báo cáo. Ok, có chia sẻ nhiều đó thôi.
Cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã nêu ra một cái điều rất là xác đáng. Vì vậy chúng tôi xin được nhắc lại, đây là chỉ là những cái tin tức mà của các quốc gia, các chính phủ thông báo chính thức cho cơ quan kiểm soát dịch bệnh thế giới. Và người ta chỉ có thể căn cứ, nước Mỹ cũng như những cái cơ quan chính thống của xã hội Tây Phương đó, họ chỉ căn cứ trên những cái sự thông báo chính thức, bởi vì họ tin tưởng ở cái sự ngay thẳng, trung thực và cái sự mà chăm lo cho người dân của các chính phủ, của các quốc gia khi mà thông báo về những con số này. Nhưng mà từ đầu đến giờ đấy, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy cũng luôn luôn nhắc đi nhắc lại là cái điều đó miễn trừ những cái quốc gia mà dưới chế độ cộng sản, tại vì cộng sản là chuyên môn là bưng bít, cái đó là cái đang đầu, nó trở thành cái bản chất rồi. Dù một cái chuyện không quan trọng, một cái chuyện gì chắc nữa, không bao giờ nghĩ đến hậu quả, không bao giờ nghĩ đến xa hơn. Đầu tiên là bưng bít cái đã, sau cái bưng bít thì làm sao mà họ sẽ nghĩ cái cách làm sao có thể lợi dụng thời cơ này để mà kiếm thêm tiền, chị Thu Nga. Và cái thứ ba nữa đó là họ sẽ cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà họ kiểm soát dân chúng chặt chẽ hơn. Họ dùng cái con bệnh này trở thành một thứ ngáo ộp để mà họ kiểm soát dân chúng và họ chiếm đoạt tài sản của dân chúng nhiều hơn. Thì cái điều đó miễn trừ những cái quốc gia cộng sản như là Trung Cộng hay là Việt Nam, và cũng miễn trừ cả một số những quốc gia đệ tam thế giới, tức là the third world country đó, là những cái quốc gia kém mở mang ở trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, có Nepal hay là có Philippines hay là Ấn Độ. Đó là những cái quốc gia mà vẫn chưa phải được hoàn toàn mở mang. Cho nên mặc dù là chính phủ không phải là cộng sản và cũng quan tâm tới người dân, nhưng mà cái mức độ, cái khả năng cũng như cái nguồn tài lực, nhân lực cũng như là cái khả năng tìm hiểu bệnh tật và cái sự nghiên cứu của họ chưa có được kỹ càng tốt như là ở tại quốc gia Tây Phương, thì chúng ta cũng phải miễn trừ những cái quốc gia đó. Cho nên khi mà chúng tôi loan tất cả những cái tin này đó dựa trên những cái cơ quan chính thức đó, đó là chỉ từ những cái quốc gia mà có cái sự mà ngay thẳng, chân thật mà chăm lo cho người dân thôi, phải không chị Thu Nga?
Chân thật và ngay thẳng thì chắc chắn nó không có xảy ra ở Trung Cộng và ở bên Việt Cộng rồi. Việt Cộng còn hay hơn nữa, Việt Nam còn hay hơn nữa, hơn các nước kia nữa là trôn thôi không cần báo. Rồi còn hay hơn nữa, anh hùng hơn nữa là đưa những cái chiếc máy bay mà đưa người tàu mà bị nhiễm corona đi về là Trung Cộng, chứ không có cần Trung Cộng đi đón công dân của họ, mà không có nghe họ nói gì, họ đưa máy bay mà đi đón công dân của mình từ Vũ Hán về. Thì nói chuyện đến Việt Cộng thì lại là cái vấn đề khác nữa, nhiều chuyện để nói lắm. Thành ra bây giờ đó anh, cái ông Trung Cộng và cái ông Việt Nam giấu giếm nhiều quá. Vì vậy cho nên cái sự mà lo ngại, cái sự mà lo lắng của người ta nhiều quá. Mình nói là nhiều quá thì không biết là có đúng hay không, mà người ta có lo lắng đúng hay không. Tại vì như thế thì có nghĩa rằng Việt Nam cũng đã lây bệnh nhiều rồi. Vì vậy cho nên đó là họ nghĩ Việt Nam là cái nước mà tiếp theo thì cũng không có gì gọi là quá đáng, chị Thủy. Nhưng mà cũng không gì quá đáng hết.
Đối với những người dân ở các xứ xã hội cộng sản thì họ xã hội chủ nghĩa, họ quen phải tự lo thân mình thôi. Tại vì nhà nước sẽ không bao giờ lo cho họ cả. Thành ra không bao giờ có cái lo nào là quá đáng khi mà mình tự lo cho chính mình. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh. Vâng, xin được biết tên ạ.
Tôi tên Phương đó chị. Nghe cái chuyên đề của mấy hai chị hay quá. Chào hai chị ha. Thì cái này là cái tin cập nhật mới nhất ở Việt Nam, ở trong bệnh viện Chợ Rẫy hiện thời bây giờ nó có 28 ca ha. 28 ca chính xác luôn á. Là một người bạn làm ở trong đó. Họ là bác sĩ và họ là gọi là người của Việt Nam Cộng Hòa của mình. Con họ làm trong đó. Họ nói bây giờ có 28 ca bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Cho nên tôi bảo cho anh em ở Việt Nam ráng mà thận trọng đi ra đường, ăn uống rửa tay cẩn thận. Và thứ hai nữa là bên Bắc Hàn á, là thằng bạn của thằng Tập Cận Bình á, là nó bây giờ là bất cứ cái đường dây của nó, cái đường biên giới của nó không cho ngoại nhập, và không, tức là ngoại nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Mà ai mà bị virus là nó bắn bỏ luôn. Cái lệnh đó lệnh mới của thằng Kim Jong-un. Thì cái đó là gọi là cái sự trừng phạt của Thượng Đế cho cái nước China đó.
Vâng, nhưng mà thưa anh, những cái
nguồn tội thôi.
Vâng, những cái nguồn tin này.
Nó đập ba cái nhà thờ bên đó. Thì ba cái nhà thờ đó là gãy cái đầu tượng Đức Mẹ. thì bây giờ chị thấy không, đụng tới Chúa, đụng tới mẹ là chị có chết thôi. Nói chung ra là nó vô thần. Thì anh chị có mấy cái tin gì rồi em
vâng,
cho
như là những cái tin này đó, anh theo cái nguồn nào vậy anh?
Dạ.
Anh có cái nguồn từ những cái tin này không? À vâng.
Dạ.
Anh có cái nguồn, cái tin mà từ ở bên Bắc Hàn đó, cái câu chuyện Bắc Hàn thì không có lạ, tại vì Bắc Hàn là còn không có được hiện lên ở trên tất cả những con số các quốc gia ở trên thế giới bao giờ cả, tại họ bưng bít vô cùng. Nhưng mà cái nguồn tin này từ đâu ra vậy anh?
Nó trên Facebook, nó trên YouTube đó chị.
Ờ, trên YouTube.
Chị bấm bên
dạ,
vâng. Bắc Hàn, Kim Nhu ra lệnh là coi như là tiêu diệt tất cả những người mà bị virus corona.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh rất là
kể
nhiều.
Kể luôn cả dân của Bắc Hàn luôn.
Dạ.
Tức là nó biết ai là nó bắn bỏ,
vâng.
Không cần. Nó cảm... nói là đưa vô cách ly, nhưng mà thực sự không phải là cách ly.
Dạ vâng.
Vô đó là nó cho vô lò thiêu luôn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà cũng xin được nhắc quý thính giả đó là tất cả các cơ quan mà chính thức của thông tin chính thức của Hoa Kỳ đó, họ đều cẩn thận, chúng ta cẩn thận về tất cả những cái nguồn tin trên Facebook và trên YouTube, tại vì ai cũng có thể đưa lên, ai cũng có thể lốt lên cả, và có rất nhiều những cái thông tin sai lệch mà bây giờ ngay cả những cái công ty lớn như Facebook hay là YouTube họ cũng không kịp kiểm soát, cho nên khi mà kiểm soát ra đó thì họ lấy xuống, nhưng mà nhiều khi vẫn không kịp để mà trước khi mà bao nhiêu người coi tới, phải không chị Thu Nga? Và đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần thận trọng, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì những cái tin mà như vậy thì nó có nhiều lắm. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng những cái nước mà thân cận với Trung Cộng là Bắc Hàn và Nga thì họ cũng đóng cửa biên giới lâu rồi. Trong khi những nước mà họ gọi là thù địch thì giống như là Nhật và Hoa Kỳ thì muốn giúp đỡ cho Trung Cộng. Nhưng mà Trung Cộng chúng ta cũng biết cái tin chính xác đó là họ không có muốn. Họ từ chối cái việc mà giúp đỡ của Mỹ, rồi sau này họ nhận, nhưng mà nhận với một cái sự miễn cưỡng, thì mình không biết là bên trong của họ có những cái gì mà để mà họ không có muốn, họ không có muốn sự giúp đỡ đó. Tuy nhiên có những cái tin rồi chúng ta cũng biết rằng chính xác, nhưng mà cũng có những cái tin mà loan truyền trên YouTube, giống như chị Thủy nói, người ta ai cũng có thể là bỏ lên hết, thành ra cũng rất là lo ngại cho những cái chuyện mà nếu mà cái tin đó nó bị thổi phồng hoặc là không đúng sự thật. Tuy nhiên cái chuyện mà corona dịch bệnh ở Trung Cộng rồi nó lan thì người ta sợ là cái chuyện đó đúng. Và cũng có nhiều người nói rằng thì cũng giống như ở Mỹ này, cái dịch cúm nó làm cho cả hàng chục ngàn người chết ở Mỹ thì tại sao không lo? Cái đó nó cũng có giống nhưng mà cũng hơi khác, là tại vì cúm thì có cái thuốc chủng ngừa và cũng có thuốc trị, nhưng mà với corona thì không có thuốc chủng ngừa và cũng không có trị được, chị Thủy.
Được, đúng như vậy chị Thu Nga. Đối với lại những cái quốc gia mà giống như Trung Cộng mà từ chối cái sự giúp đỡ của quốc gia mà họ coi như là thù nghịch như là Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đó, là tại vì để mà bưng bít tất cả những cái điều đã xảy ra trong quốc gia họ, và với cái thái độ kiêu ngạo đến một cái cách hoang tưởng của người cộng sản đó chị Thu Nga, là lúc nào họ cũng như một con vẹt, họ nói họ là thiên đường của xã hội chủ nghĩa mà bây giờ phải cần, đâu có thèm cần nhờ đến cái sự giúp đỡ của ai khác, cho nên đó là những cái thái độ, những cái cách hành xử đó, nghĩa là phải nhận là đi ngược hoàn toàn lại với lại thế giới văn minh mà người Việt chúng ta đang sống ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, tất cả những cái loại tin đồn này đó thì vẫn cần rất là thận trọng. Chúng dĩ nhiên chúng ta vẫn cần phải phòng bệnh hơn là chữa bệnh, tại bằng cớ là chưa có thuốc chủng ngừa đã vậy, cũng chưa hẳn có một cái loại phương pháp trị bệnh nào mà hoàn toàn bảo đảm là sẽ trị được bệnh này. Người ta vẫn đang nghiên cứu và người ta cũng nghĩ rằng phải nhiều tháng nữa mới có thể tìm ra được. Mà không phải không những thế, mà ngay cả những cái testing kit đó, tức là những cái dụng cụ để mà thử nghiệm đó, vẫn còn có thể bị sai lầm. Mới ngày hôm tuần rồi thôi, thế thì cơ quan CDC họ nói rằng một số những cái dụng cụ để thử nghiệm corona này đó được gửi đến cho tất cả những cái phòng khám nghiệm của các tiểu bang ở trên khắp nước Mỹ đó đã bị sơ suất và đã không có đưa ra những cái kết quả chính xác được. Thành ra họ khi mà cơ quan CDC họ gửi tất cả những cái dụng cụ này để cho các tiểu bang tự kiểm soát người dân của bệnh nhân của mình đó, thì họ và để có kết quả nhanh hơn là trước khi mà phải chuyển những cái người này hay là gọi hay là mời những cái nhân viên của CDC đến kiểm soát cho nhanh chóng hơn, thì họ nói rằng những cái điều này đã bị sai lầm và bây giờ họ đang sửa chữa lại và sẽ gửi một cái loạt supply mới cho tới những cái cơ quan này. Thế như vậy chúng ta cho thấy rằng cái căn bệnh này vẫn là một cái căn bệnh mà nước Mỹ vẫn và cả thế giới vẫn đang phải tìm cách đối phó, chứ chưa có tìm được cái cách nào, và chính cái điều này là gây ra cái sự sợ hãi đó, phải không chị Thường Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, chưa có thuốc chủng, ngay những cái nước văn minh mà cũng chưa có thuốc chủng. Vì vậy cho nên là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh thì chúng ta cũng đừng có sợ hãi quá đáng. Rồi giống như là ở bên New York, những cái trường hợp mà kỳ thị người Tàu ra mặt rồi đánh đập ngay cái người đó là Thái Lan chứ không phải là người Tàu nữa, chỉ giống châu Á thôi. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta nói ồ mình đi ra đường, ba hồi mình thấy cũng giống người Tàu thì cũng nguy hiểm. Rồi mình lo sợ như vậy rồi mình cũng không có đi đâu hết thì cũng không được. Tuy nhiên cái hai cái nước mà, nhưng mà quý vị ở đây nếu mà quý vị muốn mua cái mặt nạ y tế mask cái mà medical đó thì chắc chắn là không có khan hiếm, trong khi hai cái nước mà dịch bệnh đó, Tàu với lại Việt Nam đó, họ đầu cơ tích trữ, rồi ở Việt Nam đó kêu mà chế biến cái mặt nạ này mà họ gọi là khẩu trang đó thì làm cấp tốc mà làm bằng cái giấy chùi vệ sinh, rồi họ làm cái việc mà khan hiếm giả tạo để cho dân chúng đứng hàng dài ra mà chờ. Thành ra chúng ta ở Mỹ này chắc là chúng ta không có phải sợ hãi những cái điều đó, hoặc là đi mua thật là nhiều thức ăn, nước uống để mà tích trữ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Kể ra cái lúc mà căn bệnh này mới phát ra đó vào hồi cuối tháng 12 vừa qua đó, thì ngay sau đó đó là cũng có cái sự khan hiếm tất cả những cái loại mà mặt nạ để mà che mặt, nhưng mà rồi sau đó bây giờ thì lại có trở lại như thường. Và khi mà đi khắp nơi như vậy chúng tôi không có thấy ai dùng hết chị Thu Nga. Không có thấy
mình dùng là mệt lắm á, người ta lại kiểu mình vậy.
Không thấy ai dùng hết á, thành ra đó cũng là một cái điều mà đáng để mà quan tâm. Dĩ nhiên mình lo phòng bệnh của mình chứ mình đâu có đi theo cái số đông, không phải người ta không dùng mà mình cũng không dùng, nhưng mà quả đúng như chị Thu Nga nói, mình mà dùng lập tức người ta sẽ dùng mình bệnh. Và đây cũng là một cái điều nhưng mà chắc chắn một cái điều không thể chối cãi được, mà không phải là tin đồn mà là thực tế, là quả nhiên tất cả các cái những cái business của người Á Châu đó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Riêng không biết bên Dallas như thế nào, riêng thành phố Houston thôi đấy chị Thu Nga, những cái tiệm ăn Tàu, những cái ấy là họ than van rất là nhiều, bởi vì ít ai dám đến ăn uống, chợ búa cũng vắng hẳn đi, chỉ có lưa thưa ít, nghĩa là không có đông đúc như ngày trước nữa. Và đây cũng là một cái điều đang gây ra rất nhiều cái thiệt hại vì những cái nỗi lo sợ này. Nếu mà thật sự mà chúng ta dám sống và tin tưởng ở chính phủ cũng như các cơ quan y tế của nước Mỹ đó thì đã không có nỗi sợ hãi như vậy. Nhưng mà phải nhận rằng những người tị nạn như chúng ta, những người đến từ những cái quốc gia hoặc là có xã hội chủ nghĩa của Cộng sản, hoặc là đến từ những quốc gia kém mở mang mà chính phủ chỉ lo ăn hối lộ, chỉ lo tìm cách làm tiền mà không có lo chăm sóc dân chúng, thì mọi người đã quen tự lo cho mình và không có dám tin tưởng ai hết, không có tin tưởng nhà nước. Và chúng ta đã đem cái sự mà thiếu mất tin tưởng đó đem qua tại nước Mỹ này. Chúng tôi cũng nhớ cái thời gian hồi mở đầu mới tới Mỹ đó chị Thu Nga, hay làm việc hay được các cơ quan cảnh sát họ nhờ để mà thông báo những cái tin tức về của bên phía bên cảnh sát của bên chính phủ, những cái luật lệ mới để cho người dân hiểu, để mà hy vọng rằng loại bỏ đi được, nghĩa là họ bỏ đi được cái sự mất tin tưởng ở các cơ quan công lực cũng như là chính quyền mà người tị nạn đã đem theo từ ở Việt Nam, khi mà chúng ta mất tin tưởng ở chính phủ của chúng ta. Nhưng mà đang sống ở tại nước Mỹ này rồi thì mình nên tập tin tưởng phần nào ở chính phủ. Dĩ nhiên mình vẫn phải lo thận trọng với phần mình, nhưng mà mình nên tin tưởng ở chị Thương Nga nhỉ, bởi vì khi mà sống ở trong một cái xã hội mà không có tin tưởng, ngay cả chính phủ là cha mẹ của dân mà mình không tin tưởng nữa thì sống vậy thì khổ quá. Nếu vậy thì mình có xứ xã hội tự do dân chủ để làm chi hả chị Thương Nga nhỉ?
Chắc là bị ám ảnh bởi cái xã hội chủ nghĩa mà cũng đã sống qua một thời gian, có nhiều người sống lâu, có nhiều người sống một thời gian ngắn, nhưng mà có lẽ là do bị ảnh hưởng đó. Thành ra nếu mà họ lo sợ quá thì mình cũng hiểu vì đâu. Nhưng mà đúng như vậy, ở Hoa Kỳ này quý vị thấy là cái chỗ nào mà có cái nước mà bị ô nhiễm một chút thôi là chính phủ cũng đã làm sao mà tìm đủ mọi cách hết để mà có thể là lọc cái nước đó để cho quý vị an toàn. Hay là ô nhiễm không khí thì cũng nói ngay. Chứ còn ở Việt Nam thì mấy ông cộng sản, mấy ông mà đầu não rồi cứ nói là làm quen với lũ, là đó là những cái việc mà lũ lụt xảy ra ở các thành phố thì họ nói bây giờ họ không có làm gì hết, bây giờ dân phải làm quen. Vì vậy cho nên corona không lẽ là phải làm quen hay làm sao.
Nhưng mà đó mình nói đến cái slogan của sứ cộng sản vậy thôi chị Thu Nga, với sức người sỏi đá cũng thành cơm đó. Cái với sức người chỉ cái lập hòi hòn đá ra nó cũng sẽ biến thành hạt gạo cho chị ăn. Đó là nhà nước dạy dân chúng sống như thế. Vâng, nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng tôi hết giờ rồi, nhưng mà có vị thính giả nãy giờ chờ rất lâu trên đường dây, thành ra xin phép mời vị thính giả chót ạ. Xin mời ạ.
Hello hai chị.
Dạ vâng, xin chào. Yeah. Xin được biết quý danh.
Em tên Sơn á, em mới mở lên em nghe, mà em nghe hai chị nói cộng sản nó không có săn sóc người dân, em thấy không đúng á, nó săn sóc kỹ lắm á, ai mà chống đối nó mời lên làm việc xong rồi hết
quá kỹ phải không? Vâng, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Cái săn sóc quá kỹ theo cái kiểu mà cứ thế mà để mà trù dập. Vâng, rất tiếc là chúng tôi không còn giờ để có thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả nữa. Vâng, xin mời chị Thư Nga đúc kết cho chị.
Dạ vâng, hôm nay là cái tuần thứ ba mà chúng tôi làm liên tiếp nói về những cái liên quan đến cái con virus corona đã làm cho bao nhiêu người chết ở Vũ Hán, rồi những nước khác ở trên thế giới thì cũng bị nhiễm. Và chúng tôi nói thêm hôm nay về cái đề tài là chúng ta có nên lo sợ quá đáng hay không. Tuy nhiên đề phòng là một cái chuyện cũng rất là cần thiết, tại vì người ta nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lo ngại quá rồi chúng ta đề phòng, chúng ta không có dám ra đường, hay là chúng ta kỳ thị những cái chợ tàu hoặc là những cái restaurant hoặc là những người Việt Nam mà đi từ Vũ Hán về thì dĩ nhiên là kỳ thị là chuyện đúng rồi. Nhưng mà từ Việt Nam qua thì nếu họ nói rằng tất cả những người nào Việt Nam đi qua ở bên này cũng đều lo sợ để mà chúng ta kỳ thị thì cái điều đó cũng không đúng. Tại vì khi mà đi vào nước Mỹ rồi thì nếu mà Hoa Kỳ nghĩ rằng có những cái điều bất thường xảy ra họ hay họ nghi ngờ thì họ đã cô lập những người đó rồi, chứ không có để đến nước Mỹ này được. Và cái chuyện mà phòng bệnh mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó rồi rửa tay. Đúng như vậy, chị Thủy có nhắc là các trẻ em của Mỹ đó, họ chúng nó được dạy dỗ từ nhỏ. Chúng tôi đã đi vào trong những bathroom và dùng bathroom, thấy rằng có những em bé rất là thấp, nó còn nhỏ thôi mà nó nhón gót lên, nó nhất định là nó xin người lớn cho nó, cái người đi theo cha mẹ đó, cho nó một tí xà phòng để mà rửa tay, và nó rửa tay thật sạch. Đó là một trong những cái cách mà đề phòng. Vì vậy cho nên là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà chúng ta đừng nên lo sợ quá đáng. Tại vì khi mà lo sợ quá đáng thì xảy ra những cái trường hợp gọi là có cái tính cách mà chúng ta trở thành những người mà kỳ thị, nó không có đúng, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe ở ngoài. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình đưa ra những cái đề tài này 3 tuần liên tiếp. Vậy chúng tôi chỉ mong ước làm sao để cho người Việt Nam mình được sống một cách không phải chỉ là khỏe mạnh về thể xác, nhưng mà đồng thời tinh thần cũng được cái sự vững tin, được cái sự an tâm là chúng ta đang sống trong một xã hội tự do dân chủ. Chúng ta đã thoát rất xa ở các cái rất xa cái nước Cộng sản Việt Nam. Thành ra là chúng ta không phải đem cái nỗi lo sợ đó theo với mình. Người ta bảo khi mà chúng ta đi, chúng ta mất quê hương đi qua bên này, chúng ta đem theo quê hương trong lòng, nhưng mà không nên đem theo cái nỗi sợ hãi và nỗi ám ảnh của quốc gia cộng sản và xã hội chủ nghĩa qua đây nữa. Tại vì như vậy họ sẽ tiếp tục kiềm chế và ảnh hưởng trong cái đời sống tinh thần và trong cái niềm vui và cái hạnh phúc của người Việt Nam mình ở tại nước Mỹ này. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Kính chúc một tuần lễ thật là khỏe mạnh chị Thu Nga ơi. Và cứ việc đi chơi, mời chị cứ việc lên máy bay xuống tại Houston này để chúng ta có dịp gặp gỡ nhau. Cảm ơn chị.
Chào tạm biệt.
Hẹn gặp lại tuần sau.